Tai luad kalendam tantare oban, Jesu gantai lam prom jan. Vadon ben lam chakum nyau ta voi ha, Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục bài thơ của mục sư Nguyễn Quốc Thái viết về công cuộc tạo thế của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, bài thơ này mục sư Nguyễn Quốc Thái dựa theo Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký, đoạn 1 và 2 mà viết nên. Tôi xin được chia sẻ cùng quý thính giả. Xa xưa vũ trụ trống không, ở trên mặt vực tối tăm mịt mờ, Chúa Trời từ lúc ban sơ dựng nên trời đất, cõi bờ thế gian. Mặt nước thần Chúa vận hành, như bồ câu mẹ lượn quanh con mình. Bắt đầu sự sáng hiện lên, theo lời Chúa phán bóng đêm tan liền. Sáng là ngày, tối là đêm, ấy ngày thứ nhất dựng nên địa cầu. Ngày thứ hai tiếp theo sau, khoảng không lồng lộng giữa bầu trời cao. Ngày thứ ba lạ xiết bao, nước dồn thành biển, hồ ao sông đầm. Đất bày cây cối mọc lên, sinh hột kết trái khắp trên địa cầu. Ngày thứ tư giữa trời cao, mặt trời xuất hiện trăng sao sáng ngời. Ban ngày thì có mặt trời, ban đêm trăng sáng, sao soi đêm tràn. Ngày thứ năm diệu kỳ thay, bầu trời chim chóc tung bay hát mừng. Dưới sông tôm cá muôn ngàn, Chúa truyền sinh sản lan tràn thêm luôn. Ngày thứ sáu, lời Chúa truyền, trên đất sinh sản liên miên không ngừng. Côn trùng súc vật thú rừng, hãy tùy theo loại cùng sinh thêm nhiều. Sau cùng Chúa dựng loài người, một nam một nữ quản cai muôn loài. Adam cùng với Eva cùng nhau cầm sắc, sướng hòa hợp duyên. Ngày thứ bảy là cuối tuần, chương trình tạo thế hoàn thành vẻ vang. Nghỉ ngơi phước cả Chúa ban, đặt làm ngày thánh vinh quang đời đời. Ngày sa bát lòng vui tươi, chúc tôn kỷ niệm đất trời dựng xong. Muôn loài thượng đế dựng xong, cỏ hoa phô sắc chim muông reo mừng. Không gian ngang ngát mùi hương, nắng vàng nhuộm thấm khu vườn Eden. Chúa dùng đất sét nắng lên, người nam sinh tốt giống in hình Ngài. Chúa hà sinh khí vào ngay, khiến cho tượng đất thành loài sanh linh. Tên chàng Chúa đặt Adam, Ngài truyền muôn thú đến bên cạnh chàng. Adam theo lệnh Chúa truyền, đặt cho muôn vật tên riêng từng loài. Thú đồng cùng với chim trời nhẫn nhơ âu yếm từng đôi dựa kề. Adam lòng dạ ủ ê, nhìn quanh chẳng thấy một ai giống mình. Chúa Ngài cảm biết sự tình, khiến Adam ngủ giấc nồng say sưa. Tình thương kể mấy cho vừa, xương sườn Chúa lấy phép màu ban ra. Dựng nên người nữ Eva, cho Adam khỏi cô đơn não nề. Adam tỉnh giấc ngủ mê, nhìn người thiếu nữ mỹ miều kề bên. Chừng như chắp cánh bay lên, cuộc đời cảm thấy đẹp tươi muôn vàng. Thịt liền thịt, xương liền xương, cả hai một thịt yêu đương mặn nồng. Trồng cây chăm giữ khu vườn, thật là hạnh phúc, phỉ duyên sắc cầm. Tân lang cùng với giai nhân, cúi đầu cảm tạ, thâm ân cha lành. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa đã tạo dựng thế gian vô cùng đẹp xinh bằng quyền phép và tình yêu thương cả thể của Ngài. Xin cảm ơn Mục sư Quốc Thái cho những bài thơ thánh này. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là hãy tận dụng khả năng của chính mình để phụng sự Chúa. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi người trong chúng ta một cách độc nhất. Cho nên, trên thế giới, trong nhân loại, không ai giống ai cả. Điều này chứng tỏ rằng không một ai khác trên thế giới này có thể thực hiện được cái vai trò mà Đức Chúa Trời đã an bài cho mỗi người trong chúng ta. Kinh Thánh truyền dạy rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Ơn nó ở đây là khả năng của mỗi cơ đốc nhân có. Khả năng của con người là những cái tài năng bẩm sinh khác nhau. Có người được bẩm sinh về tiếng nói, ra đời và học nói rất là nhanh. Có người khác thì chậm nói. Người khác nữa thì có khả năng bẩm sinh về thể thao, nên có sức khỏe tốt, có bắp thịt, dẻo dai cường tráng. Có người thì giỏi toán, hay giỏi âm nhạc, hoặc thạo về cơ khí. Khi Đức Chúa Trời truyền dạy cho dân sự của Ngài xây dựng đền tạm, làm nơi Chúa ngự trị và họ thờ phượng Chúa, thì Ngài có phán như vậy: ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đạn bài ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đạn khắc và khảm ngọc, đẽ gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ. Mỗi người trong chúng ta có cả hàng tá, hàng trăm khả năng chưa được khai thác, chưa nhận ra và chưa sử dụng đến, vẫn còn tiềm ẩn ở bên trong. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng trung bình mỗi người có từ 500 đến 700 kỹ năng và khả năng khác nhau. Các khoa học gia khám phá bộ não của con người có thể chứa được 100.000 tỷ sự kiện. Não của mỗi một người có thể đưa ra 15.000 quyết định trong mỗi giây. Mũi có thể ngửi được 10.000 mùi vị khác nhau. Xúc giác có thể cảm nhận được một vật dài 1,25.000 inches. Và lưỡi có thể nếm được quinine trong 2 phần triệu đơn vị nước. Loài người có những khả năng rất là kỳ diệu và là một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời. Mỗi cơ đốc nhân có trách nhiệm phát hiện và sử dụng khả năng của mình để phục vụ Chúa và phục vụ lẫn nhau. Thánh Kinh đề cập đến một số khả năng khác nhau được Đức Chúa Trời dùng vì sự vinh hiển của Ngài, như khả năng nghệ thuật, khả năng kiến trúc, khả năng quản trị, nướng bánh, đóng tàu, làm kẹo, tranh biển, thiết kế, ướp xác, theo dệt, khét, làm nông, đánh cá, làm vườn, lãnh đạo, tổ chức, thợ nề, soạn nhạc, chế tạo vũ khí, khâu vá, vẽ tranh, trồng trọt, triết lý, sử dụng cơ khí, phát minh, thợ mộc, lái tàu, buôn bán, đi lính, mai vá, dạy dỗ, viết văn, làm thơ, vân vân. Lời của sứ đồ Phao-lô để ghi chép và gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô như vậy. Vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Nếu Cơ Đốc nhân có khả năng kinh doanh thu lợi nhiều, thì hãy dùng nó vì sự vinh hiển của Chúa bằng cách ý thức rằng khả năng là do Chúa ban cho và dâng vinh hiển cho Ngài. Hãy dùng khả năng đó đáp ứng nhu cầu để chia sẻ niềm tin với người chưa biết đến Chúa, và hãy dâng phần 10 lợi nhuận cho Đức Chúa Trời như là một hành động thờ phượng Ngài. Chúa đã nhắc nhở cho con dân của Ngài: hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực để đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay vậy. Điều mà Cơ Đốc nhân có thể làm được là điều mà Chúa muốn Cơ Đốc nhân làm. Không một ai khác có thể thay thế cái vai trò của Cơ Đốc nhân, vì họ không có những đặc tính độc nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Những khả năng của Cơ Đốc nhân được ban cho không chỉ để kiếm sống, nhưng còn để phục vụ Chúa. Cho nên lời của tôi tới Chúa nhắc nhở rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được và giúp đỡ lẫn nhau. Ơn mình đã được để giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai, hãy sử dụng cá tính của Cơ Đốc nhân để phục vụ Chúa. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người xong, thì Ngài đã đập vỡ cái khuôn, nên không bao giờ có một ai khác giống ai cả. Hãy nhìn xung quanh chúng ta, có ai giống cá tính của mình đâu. Mỗi người, mỗi khuynh hướng, kẻ hướng nội, người hướng ngoại, kẻ thích quen thuộc, người thích đổi mới, có người tư tưởng gia, có người nhạy cảm, có người nếu giao phó công việc riêng biệt thì họ làm một cách hết sức là tốt đẹp, lại có người phải làm chung nhau trong một group thì mới có thể làm việc tốt được. Ông bà chúng ta đã thường nói: bá nhân bá tánh, xử lý bất đồng, hoặc có câu 9 người 10 ý. Bởi vậy cho nên lời Chúa có phán rằng có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích lợi chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được có lời nói trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài dùng mọi nhân cách khác nhau. Phi-rơ có tính bồng bột nhưng rất lạc quan. Phao-lô thì có tính nóng nảy nhưng rất là sốt sáng, nhiệt tình, lo công việc của Chúa. Trong 12 môn đồ không có một người nào giống nhau cả. Hội thánh ngày nay cần mọi nhân tính để quân bình mọi sinh hoạt và tạo ra mùi hương thơm. Mai mang thai, con người có hơn 31 mùi vị khác nhau. Nếu không, thế gian sẽ chán vì một mùi vị quá quen thuộc, quá thường tình. Một chuyện vui người ta kể rằng, có một anh cán bộ ngoài Bắc vào Nam, ở tại Việt Nam, để làm công tác. Anh thấy món ăn ở trong miền Nam ngon quá, nên lúc về mua một quyển sách nấu ăn đem về miền Bắc tặng cho bà vợ. Bà vợ thấy chồng khen món ăn trong Nam ghê quá, bèn đem sách ra đọc rồi thực hành ngay. Anh cán bộ ăn món vợ nấu xong liền hỏi: "Em à, sao món nào em nấu cũng có mùi cà phê hết, là làm sao vậy?" Bà vợ ôn tồn trả lời: "Em cũng chả hiểu nữa. Anh bảo em cứ theo sách mà làm. Thì đây nha, một muỗng cà phê nước mắm này, một muỗng cà phê mỡ này." Chúng ta nghe câu chuyện mà thắc cười, nhưng nó gợi ý cho chúng ta rằng nếu cùng một mùi vị thì nó chán chường biết bao. Giống như kính màu, cá tính khác biệt của cơ đốc nhân phản chiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời theo nhiều màu sắc khác nhau, khiến cho đại gia đình của Chúa được sâu sắc và đa dạng. Sử dụng đúng khả năng mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ở trong mỗi người, cơ đốc nhân sẽ được từng trải đầy trọn, thỏa lòng, và kết quả ai nấy đều rất thích ứng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sinh hoạt, trong mọi lúc, mọi nơi. Cơ đốc nhân phải tận dụng những kinh nghiệm của mình để phục vụ Chúa. Có 6 loại kinh nghiệm mà mỗi người đều phải trải qua trong đời sống hàng ngày. Kinh nghiệm của gia đình, học được những điều gì khi lớn lên ở trong gia đình của mình. Kinh nghiệm về giáo dục, các môn học thích nhất từ nhà trường, hay là những kỷ niệm trong các môn học ở tại nhà trường. Kinh nghiệm nghề nghiệp, yêu chuộng và được thành công ở trong công việc là gì? Kinh nghiệm về thuộc linh, thời điểm nào có ý nghĩa nhất giữa cơ đốc nhân với Đức Chúa Trời? Kinh nghiệm về phục vụ, ở trong quá khứ cơ đốc nhân đã phục vụ Chúa như thế nào? Kinh nghiệm đau thương, cơ đốc nhân được học hỏi những gì từ các nan đề, từ những nỗi niềm thương đau, khó khăn và thử thách của cuộc đời. Loại kinh nghiệm cuối cùng Chúa dùng nhiều nhất để uốn nắn cơ đốc nhân để chuẩn bị phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời không hề phí lãng một nỗi đau thương nào cả. Ai có thể giúp một người nghiện thuốc phiện tốt hơn là một người đã nghiện thuốc phiện trước đây và ông ta đã được tự do, được chiến thắng cái yếu đuối đó? Ai có thể giúp cho một người mẹ có con qua đời bằng một người mẹ đã trải qua nỗi đau thương khi đứa con của bà đã đi vào trong quả chết? Vâng, tất cả những cái kinh nghiệm đó, Đức Chúa Trời Ngài không muốn lãng phí một cái nào cả, dầu nhỏ hay lớn. Những cái kinh nghiệm đó là những cái từng trải rất quan trọng và có hiệu lực để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chính Đức Chúa Trời cho phép con người trải qua kinh nghiệm đau thương đó có một chủ đích để trang bị cơ đốc nhân phục vụ kẻ khác. Chúng ta hãy nghe thánh đồ Phao-lô từng trải trong lĩnh vực này. Ông nói: "Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào mà họ gặp. Nếu Cơ Đốc nhân thật sự khao khát muốn phục vụ Chúa, Cơ Đốc nhân phải hiểu lẽ thật này. Những từng trải đau thương không cần phải che đậy hay giấu giếm. Cơ Đốc nhân phải sẵn sàng chia sẻ một cách chân thật về những sai lầm, về những thất bại hay sợ hãi của mình, vì những người xung quanh sẽ được khích lệ và được an ủi nhiều. Có hai vợ chồng kia, người chồng một bữa nọ nói với vợ rằng: em à, mai anh mời một người bạn đến ăn tối nha. Người vợ nghe vậy bèn nói: cái đó tùy anh, vì ở nhà này anh đi chợ, anh nấu cơm, anh rửa chén, anh quét nhà, anh muốn bày ra thêm cái gì thì tùy anh thôi. À mà này, anh mời ai đến ăn cơm khách vậy? Người chồng từ tốn đáp rằng: tay này cứ nàng nạc đòi lấy vợ, anh mời nó đến ăn cơm nhà mình để nó thấy tận mắt đời sống kinh nghiệm của gia đình như thế nào. Vâng, thưa ông bà anh chị em, chúng ta có kinh nghiệm nào để chia sẻ, có kinh nghiệm nào để an ủi và có kinh nghiệm nào để giúp đỡ? Chúng ta hãy nghe thánh đồ Phaolô đã làm một gương chứng đó như vậy. Hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi là hình như đã nhận án xử tử hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Cơ đốc đừng lãng phí một nỗi đau thương nào của Cơ Đốc nhân cả. Hãy dùng nó để giúp đỡ những người ở xung quanh chúng ta, để làm sáng danh Chúa, để danh Chúa mỗi ngày càng được vinh hiển. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Cơ Đốc nhân sử dụng khả năng bẩm sinh của mình, cá tính bẩm sinh của mình và kinh nghiệm bản thân của mình để phục vụ Chúa, là chìa khóa đem đến sự kết quả ánh sáng cứu rỗi của Chúa đến với những kẻ xung quanh chúng ta. Và như vậy, những người mà chúng ta gặp thường ngày, họ sẽ không còn tiếp tục ở trong sự tối tăm, ở trong sự yếu đuối, bất lực của tội lỗi, của thế gian, của đời này, nhưng họ sẽ được đến với ánh sáng, sống trong ánh sáng và hy vọng trong ánh sáng tin lành cứu rỗi của Chúa. Hãy nhớ một điều, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Khi ông bà, anh chị em, quý thánh hữu giấu cái ơn của Đức Chúa Trời ban cho, bất cứ là thành công hay thất bại, bất cứ được thạnh lợi hay là thua thiệt, bất cứ đau thương hay vui mừng, bất cứ bệnh tật hay khỏe mạnh, chúng ta hãy chia sẻ, an ủi, giúp đỡ, khuyến khích lẫn nhau. Làm như vậy khác nào chúng ta là những người trung tín giữ các thứ ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khi chúng ta còn ở trong thế gian này. Cầu xin Thiên Phụ từ ái ban Đức Thánh Linh của Ngài để giúp đỡ mỗi Cơ Đốc nhân, mỗi thánh hữu đặt niềm tin vững mạnh trong Chúa và lấy khả năng mà Chúa đã ban cho mình, lấy ân tứ Ngài đã ban cho mình để chúng ta giúp đỡ, an ủi lẫn nhau, hầu cho chúng ta sống ở trong niềm tin, trong niềm vui, trong sự chiến thắng và trong niềm hy vọng.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.